Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kiếm một cách gọi là tưởng tượng hay là siêu hình, mà nhìn ngay nơi các loài, các thế giới để nhận định các cái yếu tố cấu tạo. Nếu như thí dụ bây giờ mình thấy bàn ghế vô lượng vô biên, nhưng mà nó đều từ gỗ mà ra, từ ván, từ gỗ, từ cây mà ra chẳng hạn. Thì giờ thế giới vô lượng vô biên là các loài vô lượng vô biên, nhưng nó từ các cái vật liệu như là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và sắc là màu sắc hình tướng, thanh là âm thanh, hương là mùi, vị là các cái vị của đồ ăn đó, nếm này nọ, và xúc là những cái cảm giác ở nơi thân mình á, cảm giác đối với lạnh, nóng, nhẹ, nặng này nọ, trơn hay là thô, sáp, và pháp tức là các cái ý nghĩa, các khái niệm, các ý nghĩa gồm có danh từ. À, đồng thời nữa là có sáu cái thức ở giữa. Điều này giờ đây mình lặp lại một lần nữa. Tức là thế giới muôn loài gồm có mắt. Thì đối với mắt là sắc, là màu sắc. Và giữa mắt với sắc á, là nó có thức. Tức là coi như là đã nói thế giới thì mình có thể hiểu là về phần sắc, tức là cây cỏ đất nước hư không này nọ đều là sắc hết á, nhưng mà các cái sắc đó nó phải có một cái thu nhận nó, tức là mắt. À, cái mắt này nó muốn thu nhận cái sắc đó thì nó phải có tâm thức. À, tâm thức đó chính là các loài. Thành ra là như vậy á, thì giữa mắt với lại mắt kêu là căn, sắc kêu là cảnh hay là trần. Đấy. Thì căn với cảnh như vậy ở giữa là kêu là thức. Thì cái thức mà ở giữa mắt á, ở giữa mắt với lại sắc á, kêu là nhãn thức. Thức có nghĩa là nó phân biệt để nó biết. Thế là trong đạo Phật nhìn thấy là cái biết của mình á, nó chỉ là một cái đối chiếu, chứ thực ra nó không có biết một cái gì một cách vào cái đó và chỉ riêng cái đó thôi. Khi mình bảo đây là cái ly, cái tâm thức của mình nó biết đây là cái ly, thì thực ra nó không biết cái gì cái ly hết đó, mà nó chỉ biết rằng là cái ly không phải là cái bàn, nó đối chiếu đó, không phải là hư không, không phải mặt đất, không phải con người. Cái biết của mình nó chỉ nằm ở trong cái sự đối chiếu thôi, chứ còn không bao giờ mà có thể biết được cái ly mà ngoài cái đối chiếu nó ra, ngoài cái so sánh nó ra. Thành ra cái so sánh đối chiếu kêu là phân biệt. Phân biệt như vậy mà thành sự hiểu biết. Cho nên kêu chữ Hán kêu là liễu biệt. Thì giữa mắt với lại sắc thì nó có cái biết của mắt gọi là nhãn thức. Tai thì nó có âm thanh, và tất cả âm thanh, tại vì âm thanh là nó tạo lập nên sắc, nó tạo lập nên muôn loài. Ví dụ thế giới thiên nhiên thì cây cỏ nó là sắc, gió thổi rì rào rào rạt thì nó suối chảy róc rách này là âm thanh. Thì thế giới nó gồm như vậy thôi. Mà cái âm thanh đó nó hiển hiện rõ ràng là nó phải có căn là tai, và nó có phải thức, thức nó thấy rõ. Thì lúc đó âm thanh nó mới trở nên có ý nghĩa. Cái thức á, nó phân biệt thì rồi nó mới ra là đây là âm thanh, đây là màu sắc. Thành ra cái thức mà nằm giữa tai với lại âm thanh kêu là nhĩ thức, tức là cái biết của tai. Thì giữa mũi với mùi hương, đi ngang chỗ nào mà bịt mũi, ngang chỗ nào mà thơm có thấy đói, vậy tức là cái mùi hương tiếp xúc với lại mũi của mình. Thì cái thức mà nó khởi lên giữa cái mũi mình á, cái căn mũi của mình với lại cái hương á, nó kêu là tị thức, tức là cái biết của mũi, tị là mũi, cái biết của mũi. Cái lưỡi của mình á, thì nó đối với lại các vị của các pháp. Thì giữa cái vị với lại cái lưỡi của mình á, nó khởi lên cái biết của lưỡi, nó kêu là thiệt thức, vì thiệt có nghĩa là lưỡi. Giữa cái thân của mình á, với lại các cảm giác của các pháp, của sắc pháp, vật chất á, một cái gì nó đến với mình, một cái luồng gió nó đến với cái thân mình á, thân mình nó cảm thấy mát. Một cái hơi nóng nó phà đến thân mình á, mình cảm thấy nóng. Cái lạnh, tuyết nó rơi xuống mình cảm thấy lạnh. Tuyết nó chạm vào thân mình thấy nhẹ. Một cục đá nó rơi vào ngay cái lưng của mình á, mình thấy nặng. Rồi một tấm vải như vậy á, mà vải gai á, mình sờ mình thấy nó thô, nó nhám. Mình sờ vào bông á, mình thấy mịn. Tất cả mấy cái đó nó là nó đều thuộc về cái thức nó nhận biết giữa thân với lại các cái pháp, kêu là xúc, tức là các cái cảm xúc nó chạm vào thân thể. Thì như vậy á, là mình sẽ có tất cả là năm thức về phương diện mà đối với lại phương diện hữu hình, hữu tướng, sự tướng vật chất. Tức là mắt đối với sắc có nhãn thức là một, tai đối với âm thanh có nhĩ thức là hai, mũi đối với hương có tị thức là ba, lưỡi đối với vị thì có là thiệt thức là bốn, và thân đối với lại các cái cảm trạng của vật chất như vậy đó, cái cảm tính gọi là xúc ấy, thì nó có thân thức là năm. Bây giờ tâm của mình ấy, nó cũng có sự tiếp xúc. Tâm nó tiếp xúc với gì? Tâm nó tiếp xúc với lại các cái hình tướng, hình tượng, hình ảnh. Mà hình tướng, hình tượng, những cái hình ảnh này là hình tướng, hình tượng, hình ảnh của tâm. Nó có danh tự, nó có ý nghĩa ở trong đó. Theo đạo Phật á, khi mà mắt mình á, nhìn một sự vật, mình nhìn cái ly này á, nó có hình của nó và nó có cái màu sắc của nó, thì tức thời ấy, cái ly đó do thức, do căn là mắt, do cái hình màu sắc nó tiếp xúc với nhau ấy, mà cái hình đó nó đi vào trong thức, chứ không phải nó đi vào mắt mình đâu, mà nó đi vào trong tâm thức, mà cái hình tướng nó đi thôi, chứ không phải là cái ly này nó nhảy vào trong tâm. Mà cái tâm thức đó nó mượn cái căn này, nó mượn cái căn mắt này ấy, để nó tiếp thu cái hình tướng ấy. Khi cái hình tướng đó nó vào trong thức thì nó trở thành thức để cho thức nhận biết. Cũng như là mình để tấm gương rồi mình đứng trước tấm gương thì cái hình của mình á nó được tiếp nhận vào trong tấm gương, và khi cái hình của mình nó hiện ở trong tấm gương là nó là cái chất gương. Mình không có nhảy vào tấm gương, và cái hình hiện ở trong gương nó cũng phải là cái thịt của mình, mà nó là cái chất gương. Thành ra khi á, mà những hình ảnh xung quanh á, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp á, nó vào trong thức rồi, nó trở thành thức. Nó có tính chất của thức. Cũng như cái hình ảnh á, nó hiện trong gương, nó là cái chất của gương. Nhờ như vậy á, mà tâm thức nó mới nhận biết được. Thành ra tâm thức muốn nhận biết á, là nó phải qua căn. Và cái hình tướng á, nó phải hiện ở trong tâm thức. Thành ra khi mình biết như vậy á, không có nghĩa là mình biết trực tiếp cái đồ vật ở bên ngoài đó đâu. Thành ra về sau này mới thành duy thức á. Mà mình biết là cái tâm thức mình nó biết là nó biết cái hình ảnh của cái sự vật đó hiện ở trong nó. Hiện lên á, thì trước khi hiện lên thâu nhận vào là thọ. Hiện rõ ra để mà có thể nói là cho thấy nó tách biệt khỏi các cái khác á. Đó là tưởng. Thành ra tưởng được định nghĩa là thủ tượng, tức là nắm giữ cái hình tướng một cách vững chắc. Thọ được định nghĩa là lãnh nạp, là thâu nhận vào. Thì khi mà vào như vậy đó, thì tâm thức nó biết. Lúc đó tâm thức á, cái tâm thức mà ở nơi mắt gọi là nhãn thức á, thực ra nó cũng chưa phải là biết nữa. Cái tâm thức đó nó có một cái tính chất, nó có một cái tiến trình của nó là tính chất của nó là nhận biết. Nhưng mà muốn nhận biết như vậy thì nó phải tiếp thu. Mà tâm thức thì nó diệt trong từng sát na. Tâm thức được Đạo Phật nhìn thấy như vậy. Cho nên khi nó tiếp nhận vô một cái thì nó diệt ngay. Khi nó diệt như vậy á, thì lập tức á, cái hình ảnh mà nó tiếp nhận vô á, thế nào cũng phải bị diệt theo. Nhưng mà khi nó diệt như vậy á, thì nó lại tiếp tục nó sinh liền. Tại vì thức nó sinh bằng căn với cảnh. Căn với cảnh còn là thức nó còn tái sinh được. Thức nó được ví trong kinh Phật ví nó như là cái thác nước rồi đó. Thác nước nó đổ từ trên xuống này, nó thành như một cái màn nước. Nhưng mà thực ra cái màn nó không có thật, mà nó do cái sự liên tục của từng giọt nước. Cái giọt nước nó đến đây nó rớt xuống một cái thì coi như nó có một khoảng trống, nhưng mà nó vừa rớt xuống thì cái giọt nước kế tiếp nó theo liền. Nó cứ theo như vậy mà nó đến cho đến dưới này, nó thành liên tục như một màn nước. Thức của mình nó y như vậy. Đức Phật mới nhìn ra cái đó. Thì ra Đức Phật thấy thức nó đâu phải là ngã đâu. Liên tục như vậy thì cái niệm trước diệt nó làm cho cái niệm sau kế tiếp, mà nó làm cho thành cái hình ảnh nó rõ ràng. Khi mình nhận vào, khi cái tâm thức mình nó nhận cái hình ảnh này vô cái hình, thì cái tâm thức cái niệm nó diệt, cái niệm kế nó sinh nó cứ như vậy á, nó sinh như vậy á, thì tự nhiên nó thành ra một màn liên tục và tâm thức nó thấy cái hình ảnh nó hiện lên. Thì khi mà nó diệt đi như vậy á, thì trong Đạo Phật gọi nó là ý căn. Nó diệt để cho cái sau hiện hữu, và cái sau đi cùng với cái trước mà bị diệt đi á. Bây giờ mình lấy một thí dụ khác nữa, như là cái vòng lửa đó. Mấy người ta làm xiệc, người ta lấy sợi dây, người ta đốt một cái đốm lửa ngay cái đầu sợi dây, rồi người ta quay nó đi như vậy. Thì cái đốm lửa này nó đến đây cái nó diệt liền, thì lập tức á, người ta quay thiệt lẹ á, thì nó đi như là thành một cái sự liên tục. Tại vì nó đi quá lẹ, thành ra nó đi như thành một sự liên tục như vậy. Mình đứng mình nhìn, mình thấy nó như là có một cái vòng lửa có thật. Thì tâm thức của mình nó cũng ở trong cái trạng thái như vậy, và cái sự diệt đi của nó là nó làm cho để cho lưu chuyển thật mau. Thành ra nó diệt thật mau để cái sự lưu chuyển thật mau như vậy á, nó tạo ra thành một cái gì như là cứng chắc có thật đó. Thành ra cái sự diệt đó á, nó là một yếu tố hoàn toàn cần thiết và nó làm cho ý thức bùng khởi, cho nên nó được kêu là ý căn. Nó là cái gốc để cho ý thức xuất hiện, cho nên kêu là ý căn, và cái gốc để mà tiếp thu cái hình ảnh đó. Thì khi như vậy đó là ý căn, thì ý căn như vậy á, nó sẽ có cái gì khi mà hình ảnh nó bắt đầu hiện rõ ở trong tâm thức. hình ảnh hiện rõ rồi á, thì tâm thức nó bắt đầu nó thấy, nó do tất cả những cái chất liệu mà nó câu mang, thí dụ từ nhỏ đến lớn mình được bố mẹ dạy cho từng danh từ, từng chữ nghĩa qua tai của mình. Ví dụ bà mẹ bảo chứ cái ly, thì cái âm thanh đó với cái danh từ nó vào trong tai, nó được tâm thức của đứa nhỏ nó ghi nhận hạn như vậy. Rồi từ từ nó huân tập, nó nhớ, và đến khi mà cái hình ảnh nó xuất hiện trong tâm nó một cái, thì đồng thời những cái mà ghi nhớ của nó, cái ký ức của nó gồm có danh từ, gồm có âm thanh, gồm có ý nghĩa, những cái đó nó mới làm cho nó rõ ràng lên, nó làm cho cái mắt của mình, cái thức ở nơi mắt nó bắt đầu nó nhận xét sự vật và nó biết. Thế thì trong đạo Phật mới nói là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, với lại thân thức này nó không có đủ khả năng để nó nhận biết các đối tượng, mà nó phải có sự trợ giúp của ý thức. Tức là từ ý căn đó, nó phát sinh ý thức. Thì cái ý thức đó nó giữ, ý thức đó là cái phần mà nó giữ các danh từ, các ý nghĩa, các hình ảnh, nó giữ như vậy. Nó giữ lại như vậy, nó kêu là trí nhớ, là ký ức. Rồi khi nó gặp cảnh á, khi mắt mình vừa tiếp xúc một cái á, thì cái ý thức đó nó đưa tất cả những cái chất liệu, nó đưa từ ký ức á, nó đưa đến một cái, nó làm cho cái mắt của mình nhận ra liền. Và tức thời cái miệng của mình nói ra liền, cái ly. Thì chính đó, khi mà chúng ta học á, có nhiều người thích học duy thức lắm. Nhưng mà duy thức á, nó như là một nàng công chúa trong rừng mơ, mà mình cũng như là anh thợ cày á, cày ruộng ngoài đồng, con vợ nhìn thô mập ù vậy, tân tay chân thì gân guốc hở ra thì nó đấm mình hả. Thành ra thường thường mình cứ mơ mộng cô công chúa đó. Nhưng mà khi gặp cô công chúa, vừa nhìn thấy cô công chúa cái là lính bắt mình ra chém đầu. Thế ra mình mới thấy khó gặp lắm, khó biết lắm. Thực ra người ta mơ tưởng học duy thức học, nhưng mà duy thức học rất khó. Khó kinh khủng, khó hơn tính không nhiều lắm. Thành ra thực ra người ta nói một cách sơ lược, người ta cứ nghe cái chữ duy thức, nghe chữ duy tâm rồi cũng gọi là tò mò, thắc mắc mắc mà muốn học, cứ mơ tưởng. À, chúng ta ngồi đây nghe sơ mình đã thấy mệt rồi á. Học duy thức á là ngủ cả 3 tuần lễ mới tỉnh dậy. Nghe duy thức á, cái lý á, thì mình cái lý một cách tổng quát á, thì mình có thể thấy nó hấp dẫn, nhưng mình muốn học vào á, rất là phức tạp và rất là mệt mỏi và khô khan, phức tạp lắm. Phân tích kinh khủng lắm. Phân tích nghĩa là có thể nói, thành ra mình cũng có thể thấy các bộ luận của duy thức là nó dày nhất và nó chi ly và nó danh từ nhiều nhất và nó chữ nghĩa nhiều nhất. Trong khi học tính không thoải mái lắm á, mà học duy thức là nó vào Phật pháp kinh khủng lắm. Còn học tính không là mình bắt đầu cảm thấy không hết, đã đời sướng, khỏi phải nhớ, khỏi phải gì hết á. Thành ra chính vậy mà giữa tính không với tính có thì không bao giờ cũng giản dị, không là giản dị đến tột cùng, mà có nó phức tạp đến vô lượng vô biên. Thành ra chính vậy cho nên thực ra mà cái người học Phật pháp thường hay mơ mộng duy thức, nhưng mà đừng nên. Mình ít ra là phải có một cái, mình cũng phải là một hoàng tử thì mình hãy nên mơ mộng đến cô công chúa đó. Thành ra mình phải có một cái trí huệ như thế nào, mình phải có một cái kho, một cái vốn liếng Phật pháp mà nghĩa là vững chắc như thế nào, mà từ A Tỳ Đạt Ma mà đi lên thì mình mới vào duy thức được. Mình mà không học A Tỳ Đạt Ma pháp thì mình không có vào duy thức nổi, học lèng phèng bên ngoài thôi à, nói đại khái tám thức cho nó nói chơi thôi, chứ đi sâu vào là chịu chết, mà trong đó nó phức tạp vô cùng. Thì đó là điều mình biết rằng là đây mình không có đi đến duy thức. Nhưng mà mình cho thấy là trong đạo Phật là đã nói về cái nhận thức của con người, cái tâm thức nó biến ra như thế nào. Thì mình mới thấy là từ cái chỗ đó mà tâm thức á, nó nhận biết, nó làm cho cái mắt của mình á, nhìn một sự vật cái là tự nhiên mình biết liền, là nhờ cái ý thức, cái ý căn của mình á, nó duyên hết các pháp, nó duyên cả ở bên ngoài là sắc, nó duyên ở nơi, nó trụ ở nơi căn là mắt, nó có sẵn như vậy và nó mang tất cả những cái ký ức của nó nằm sẵn ở đó. Thành ra khi mắt mình nhìn thấy một cái á, thì tức thời mình nói liền, mình biết liền, nó không cần phải lâu rồi hết á. Thành ra Duy Thức mới nói là nó có một cái ý thức nó đi cùng với nhãn, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, nó kêu là ngũ câu ý thức. Cái ý thức đó nó đi cùng để nó nhận biết sự vật ở bên ngoài. Còn cái ý thức mà nó suy nghĩ, suy xét từ quá khứ, mắt mình không thể thấy một cái màu sắc ở quá khứ được. Mắt mình, các căn của mình nó chỉ nhận biết các cái màu sắc âm thanh ngay trong hiện tại. Thành ra cái ý thức mà nó đi ở trong hiện tại với lại các cái nhãn thức, nhĩ thức, nó kêu là ngũ câu ý thức. Ngũ là năm cái thức. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thân đó, là năm cái thức đó. Câu là đi cùng. Cái ý thức này nó đi cùng với lại năm cái thức đó. Còn cái ý thức á, mà nó duyên theo quá khứ, nó duyên về tương lai. Mình mơ mộng ngày nào đó, thí dụ vậy, mình sẽ có một cái xe hơi như vậy. Cái xe hơi đó hiện giờ mắt mình không thấy. Cái ý thức hiện tại nó cũng thấy, nhưng mà cái ý thức mà nó có thể duyên vào tương lai á, nó có thể thấy. Thì cái ý thức đó là cái ý thức mà tổng quát. Nó có thể nói là nó duyên tất cả. Và cái ý thức đó đó là do nơi ý căn và do nơi cảnh của nó. Cảnh của nó là gì? Cảnh của nó là các khái niệm, các ý nghĩa mà đại biểu là danh từ. Mỗi một danh từ nó nói lên một cái nghĩa. Khái niệm là gì ạ? Khái niệm là như vậy, khi mà mình nhìn thấy một sự vật thì tức thời cái khái niệm của sự vật nó hiện ra. Khái niệm là cái nghĩa chung. Ví dụ bàn, nó có vô lượng cái bàn, nhưng mà nó đều có một cái tên là bàn hết á. Cái tên bàn đó, cái danh tự đó, nó là một khái niệm. Nó mang, nó giữ cái nghĩa chung cho tất cả các cái bàn. Nhưng mà bàn này của tôi, bàn này của anh, nhưng đều có tên là bàn hết á. Thì cái chữ bàn vậy nó kêu là khái niệm, như là một cái concept vậy đó. Một cái khái niệm như vậy á, nó nằm ở trong tâm thức của mình. Nó gồm có danh tự, mỗi danh tự với nó chứa. Trong Duy Thức nói mỗi danh tự nó là một chủng tử. Nó khơi dậy một cái ý nghĩa chung. Và từ ý nghĩa chung đó mình phân biệt nó thành riêng. Trước tiên mình phải có cái chung, nó mới đi đến cái trong đạo Phật kêu nó là tướng, tổng tướng. Mình phải có cái tổng tướng để nhận thức, rồi nó mới đi đến cái biệt tướng. Đây là cái bàn, rồi nó mới thành bàn học, bàn ăn, bàn văn phòng, bàn giáo sư. Nó mới thành, nó mới chia ra như vậy. Đó là biệt tướng. Còn tổng tướng của nó là cái bàn. Tổng tướng đó là các khái niệm. Khái là cách tổng quát. Niệm đây là các mẫu của tâm thức, mẫu của nhận thức. Thì đó là danh từ hiện giờ ta dùng. Còn trong Phật học không có dùng chữ khái niệm, dùng chữ tướng. Đó. Thì mình nhận thức sự vật là qua tướng. Các cái tướng đó nó có danh từ, là một tướng của nó đó, danh từ. Thì mỗi danh từ vậy nó chỉ cho một sự vật. Danh từ đó là một khái niệm. Thì do ý căn của mình á, nó khi mà bây giờ mình nói lại, khi mắt mình tiếp xúc với cái màu sắc, cái màu sắc đó nó mới, cái hình ảnh nó mới ảnh hiện lên trong tâm thức. Khi nó ảnh hiện lên trong tâm thức á, thì nó thành ra là thọ. Nó ảnh hiện rõ ràng ra để mà mình, cái tâm thức của mình nó thấy rõ là một sự vật khác với những sự vật khác á. Thì lúc đó nó là tưởng. Khi mà tâm thức nó mang đến tất cả những cái danh tự, tức là những khái niệm, danh tự ý nghĩa đó, thì lúc đó bắt đầu nó trở thành một pháp. Cái ý căn nó mới tiếp xúc với cái pháp đó. Và nó khởi lên cái ý thức nó bảo cái ly. Tức là do ý căn của mình nó tiếp xúc với cái danh tự, cái ly. Cái danh tự nó chứa sẵn ở trong tâm thức. Mỗi một sự vật vào trong tâm thức một cái là nó lọc lựa rất lẹ như cái máy data. Nó đưa ra liền. Cái nào nó đưa ra cái đó, danh tự nó tới liền với những cái đó. Ở cái ý căn nó mới tiếp xúc với cái hình tướng, với danh tự đó, đó. Nó khởi lên ý thức, nhận biết. Thì khi nó nhận biết như vậy, tâm thức nó nghĩ là nó biết một cái gì ở bên ngoài. Đức Phật nói cái đó là cái vô minh. Duy Thức Học nói cái đó là cái sự sai lầm. Tâm thức nó biết cái tướng của nó không bao giờ nó biết được sự vật bên ngoài hết. Cái tướng của cái hình ảnh của cái ly nó hiện lên trong tâm thức của mình á. Khi mà tâm thức nó nhận biết á, là nó nhận biết chính nó. Cái hình ảnh đó cũng như là cái hình ảnh trong gương nó chỉ chính là chất gương thôi. Cho nên nếu nó có thương là nó thương chính nó. Mà nếu nó có thù, nó cũng thù chính nó. Thành ra muốn thanh tịnh tâm thức á, thì phải xả, không thương, không ghét. Còn nếu mà đã giữ cái thương ghét, tâm thức mình không bao giờ thanh tịnh hết. Mình mới hiểu từ từ biết tại sao Phật Pháp, mà Đức Phật dạy Phật Pháp nó đi như vậy. Thì chính cái chỗ đó mình trở lại tiếp tục là đó là do đó cho nên tổng quát lại thế giới muôn loài, từ loài người, loài trời, loài vật cho đến địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó đều phải có các căn, nó đều phải có các cảnh. Và nó sẽ có 6 cái thức ở giữa các căn với các cảnh. Thì bây giờ mình mới học tên. Mình phải học tên, tại vì học Phật Pháp nó thuộc ngành chuyên môn. Cho nên nó phải có danh tự, có tên, mà phải biết tên đó. Thì khi mà đó nói riêng thì kêu là căn. Mắt nói riêng kêu là căn. Sắc nói kêu gọi là cảnh. Hay là trần, hay gọi chung là trần cảnh. Khi mà tiếp xúc với nhau sinh ra thức, thì các thức đó nó đều mang tên của căn hết á. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Mà khi mà trong Phật Pháp chỉ kể ra, tại vì 6 cái thức ở giữa nó có thể bị nhiếp trở lại vào trong cái ý căn. Cho nên lúc đó mà muốn nói gọn lại á, thì Đức Phật chỉ kể ra 12 cái yếu tố thôi. Là mắt với sắc. Bây giờ mình kể từ trong ra ngoài. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6. Với lại 6 cảnh bên ngoài đó là 6 căn đó. Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tổng cộng lại là 12. 12 cái đó trong đạo Phật kêu là 12 xứ, thập nhị xứ hoặc kêu thập nhị nhập. Tức là nó là nơi để mà nếu nói là xứ nó là nơi nền tảng để khởi sinh ý thức. Mà đôi khi người ta có nhiều cách dịch là nhập. Thì cái nhập đó có nghĩa là để nó tiếp thu sự hiểu biết cho thức, cho thức có sự hiểu biết, tiếp thu cảnh vào. Thì như vậy là danh từ kêu là 12, thập nhị nhập, 12 nhập. Thì nhập như vậy là nó luôn luôn nó thu nhận cảnh. Thành ra cái người mà ham vui hưởng thụ quá mình mới kêu là lục nhập là vậy đó. Mắt ánh là sắc nào cũng cho vô hết á, tai ánh là âm thanh gì cũng cho vô hết, mũi thì cái hương gì cũng cho vô hết, mà miệng á, cái này là nhiều lắm á, đồ ăn gì cũng cho vô hết á, thấy cái gì cũng liếm mép về cái cách cái lưỡi nó đi vòng quanh cái miệng ấy. Và ý thì khởi tưởng bao la vũ trụ là vậy. Thân thì lúc nào cũng đòi hỏi đủ thứ cảm giác. Thì 12 nhập, đó là mình biết là tại sao lại nói 12, không nói 18. Bởi vì 6 cái thức ở giữa đó, nó được nhiếp, nó được gom vào trong cái ý căn rồi. Nói cho nó gọn thì nó còn 12. Nói rộng ra một cái là thì nó thành 18. Mà tại sao lại phân tâm thức ra các căn cảnh vậy? Tại vì bằng chứng là tai của mình á, nó không có thấy được màu sắc. Mà mắt của cái nhãn thức á, nó không có nghe được âm thanh. Thành ra phải phân nó ra. Cái tâm thức mình á, nó theo các cái lãnh vực của căn cảnh á, mà nó khác nhau. Nó khác nhau cho nên đôi khi mình có thể gom lại hết thành tâm thức. Lúc đó mình xài cái chữ tâm. Khi mà nói lên thức thì nó thành ra là nhận biết. Và khi nhận biết thì nó có đến 6 cái lĩnh vực nhận biết khác nhau nữa. Nhận biết về màu sắc thì là nhãn thức. Nhận biết về âm thanh thì là nhĩ thức. Thành ra nó khác nhau, thành ra mới phân ra làm 6 luôn. Thì tổng cộng lại là 18. Khi mà phân ra thành 18 á, thì trong đạo Phật gọi là 18 giới, không còn gọi là nhập hay xứ nữa. Thành ra thập nhị nhập hay là thập nhị xứ và thập bát giới là 18 giới. Giới đây nó có nghĩa là chủng loại. Tức là tất cả vũ trụ vạn vật hữu tình này nó có 18 cái yếu tố, 18 cái loại chủng loại để nó phối hợp lại mà nó thành ra vũ trụ, thành ra thế giới, thành ra con người. Thì 18 loại như vậy. Thì mình thấy là mình kêu là 18 giới, thành ra mình phải nhớ và cho nó quen. 12 xứ, 18 giới. Đồng thời nếu mà bây giờ gom lại nữa, 18 giới mà nếu bây giờ mà phanh ra nữa thì nó thành vô lượng vô biên. Tại vì một cái nhãn đó, mình thấy không? Mỗi người là có một cặp mắt. Loài vật cũng vậy, mỗi con vật nó có một con mắt. Nếu bây giờ mà kể hết 1 tỷ người, 2 tỷ người thì nhân lên là có 4 tỷ con mắt, cứ vậy á. Mà người còn sinh thì mắt nó còn có nữa. Cứ phân ra như vậy á, thì nó rất nhiều. Một loại thôi nó đã nhiều rồi. Bây giờ sắc pháp á, mắt cũng là sắc pháp, bàn cũng là sắc pháp, hư không này cũng là sắc pháp. Bất cứ cái gì là đối tượng của nhãn thức á, đều kêu là sắc pháp hết á. Ánh sáng cũng là sắc pháp, mây mù cũng là sắc pháp. Sắc pháp nó có thể là hữu tình, có thể là vô tình, nó có thể trong như nước, trong như thủy tinh, và có thể đục mà như là tường vách, không có nhìn thấu xuyên qua được, đều là sắc pháp hết á. Thì chính như vậy mà mình thấy là nó nhiều vô lượng vô biên nếu mình phân ra. Thì ra gom nó lại hết, kêu nó là sắc pháp. Vậy là nó là đối tượng của nhãn thức, để nhãn thức nhận biết. Thì vậy là gọn rồi đó, là Đức Phật phân ra vậy là hết rồi đó. Thì từ cái chỗ đó mình mới thu xuống nữa, là qua 12 nhập là thứ gì, là phức tạp thứ gì. Nếu mà mình thấy 12 á, con số 12 vẫn còn nhiều á, thì Đức Phật gom nó lại thành ngũ uẩn, tức là năm uẩn thôi. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, gom lại thành sắc pháp. Trong năm uẩn gom lại thành một. 10 cái đó gom lại thành một thôi. Ý căn đó, với lại pháp đó, ý căn như vậy mới phân ra thành 4, là thọ, tưởng, hành, thức. Tổng cộng lại với lại sắc pháp nữa là 5, kêu là ngũ uẩn hay là ngũ ấm. Uẩn là tích tụ, uẩn là từng khối, nó tích tụ những cái thứ nhỏ lại nó thành ra nguyên một cái khối lớn nữa đó, kêu là uẩn. Thì trong sắc pháp nó rất nhiều loại sắc, mà cái sắc ở đây nó phải chỉ nói cho màu sắc, mà nó gồm cả âm thanh, hương vị này nữa, mà nó rất nhiều, nó gom lại ở trong một chỗ, cho nên cái sắc đó nó được kêu là sắc uẩn. Nó không phải là một cái sắc này, sắc kia, sắc vàng, xanh, đỏ, trắng, hay là không phải là cái sắc để mắt nhận thức, mà nó gom rất nhiều cái loại ở trong đó vào trong một cái loại của nó kêu là uẩn, tích tụ rất nhiều. Thành ra thọ cũng như vậy, rất nhiều thọ. Tưởng cũng như vậy, rất nhiều hình tưởng nó được tiếp thu vào trong tâm thức á, cho nên kêu là uẩn hết á. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức được kêu là năm uẩn. Còn kêu dịch, khi mà dịch là ấm thì nó có nghĩa là che đậy đi mất cái ánh sáng giác ngộ của mình. Thành ra như vậy á, là năm uẩn. Mà năm uẩn mà mình còn thấy nhiều á, thì gom nó lại thành hai thôi, thân và tâm. Hay là sắc và tâm thôi. Tức là tâm thức và vật chất. Gom lại hai như vậy thôi. Cuối cùng đến duy thức mà gom nữa thành ra duy tâm. Cuối cùng đến tính không mà không. Không có gì hết nữa. Thấy không? Đỡ nhớ không? không nhớ không học, không cần nhớ không cần học nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy Đức Phật đó, muốn vào pháp của Phật đó, pháp của Phật không phải là một cái nhận thức gọi là cục hạn, tức là nó chỉ trong một phương diện nào, trong một cái nhân duyên nào, riêng biệt nào, mà cái pháp của Phật nó là cái chân lý của tất cả. Làm sao cái tâm thức của mình nó chỉ duyên theo cảnh, nó kêu là tâm thức phan duyên đó. Nó chỉ dựa vào cảnh, nó dựa vào nhân duyên để nó nảy sinh, làm sao nó biết hết được. Cho nên nó muốn vào cái pháp Phật, nó biết hết được, nó phải học pháp, nó phải biết pháp. Pháp đó tức là những cái yếu tố mà gom lại hết tất cả muôn loài. Cái mà để mình biết là vũ trụ và muôn loài là đối tượng để mình biết. Bây giờ mình muốn có nhất thiết trí, tức là trí mà biết tất cả của Đức Phật thì mình có cách nào để biết đây? Đức Phật là người giác ngộ cho nên Ngài mới khai pháp ra cho mình. Ngài bảo là mình phải học như vậy này, thì mình có thể mở ra được cái nhất thiết trí. Còn cái tâm thức của mình nó hạn cục, nó biết, mình biết vậy đó. Cái gì không phải tôi không cần biết. Cái gì tôi thích của tôi biết. Cái gì không phải tôi nữa tôi không cần biết. Cái tâm thức của mình nó pha trộn, gốc của nó là ngã. Ngã nó đã là cục hạn rồi. Ái nó lại còn chấp chặt vào đó nữa. Nó không bao giờ nó chịu mở rộng cái tâm của nó ra hết đó. Và nó cứ thấy sự vật là như nó nghĩ sao, nó thấy, nó tin như vậy là đúng thôi. Hoặc là người xung quanh chấp nhận nhau là mình cho là đúng rồi. Bây giờ thí dụ có một cái xứ nào nó mù hay là nó bị bệnh, nó nhìn thấy có hai mặt trăng. Rồi cái thằng này thấy hai mặt trăng, thằng bên cạnh cũng thấy hai mặt trăng. Thằng bên cạnh này cũng thấy hai mặt trăng, ba thằng đều thấy hai mặt trăng. Thì ba thằng nói chắc chắn là chỉ có hai mặt trăng. Bằng chứng hai này cũng thấy như vậy. Nhưng mà biết đâu là cả ba thằng đều sai thì sao? Mình cũng vậy, mình bảo mọi người đều thấy thế giới này nó là như vậy hết. Nhưng mà Đức Phật bảo biết đâu tất cả nó đều thấy sai hết thì sao? Mà mình muốn xác định vấn đề đó thì Đức Phật sẵn sàng. Trong đạo Phật sẵn sàng. Tại vì khi đạo Phật dạy cho mình á, thường thường là không phải là cứ thế mà dạy, mà còn khai cho mình thấy thế nào đúng, thế nào sai nữa. Tâm thức của mình nó là gì, nó nhận thức như thế nào nữa. Cái nhận thức như thế nào nó đúng, mà nhận thức thế nào nó sai nữa. Thành ra vấn đề trong đạo Phật nó là như vậy. Thành ra khi mình học đạo Phật á, thì mình muốn học đạo Phật á, thì mình phải dẹp hết tất cả. Dẹp hết tất cả những quan niệm của thế gian sang bên. Thành ra đạo Phật muốn học cần một cái đạo tràng yên tĩnh. Đúng là vậy. Nên thí dụ nói cho dễ hiểu là một cái Phật học viện yên tĩnh, biệt lập, ở yên trong đó học. Đừng có tiếp xúc thế gian bên ngoài. Tiếp xúc thế giới bên ngoài nó chỉ khơi dậy cái vô minh vọng tưởng của mình thôi. Thì yên tĩnh trong đó, rồi mình mới định tâm, lắng tâm như vậy, học rồi quán sát này nó. Từ từ mình mới thấy cái sự giác ngộ hay là cái trí, nhất thiết trí á, mình mới thấy tất cả cái vũ trụ vạn vật này chân lý của nó là gì á, thì lúc đó mình mới có thể thấy rõ được. Thế còn mà mình mà sống lẫn lộn trong thế gian này nó quậy mình sẵn có những cái tính chất của chấp ngã vô minh tham ái này nó, thế gian xung quanh nó quậy, nó khơi nó quậy, nó động, nó làm tâm mình thành càng phiền động nữa. Cho nên tại sao mà mình thấy thời xưa các vị, các nhà giác ngộ, các bậc sa môn này nó, họ bỏ rừng núi là vậy. Họ tu tập trong đó, họ lánh xa cái đám đông ồn ào, họ lánh xa xã hội. Ngày nay mình đã không hiểu rõ cái pháp Phật, mình lại hay có quan niệm đạo Phật giúp gì cho thế gian xã hội này. Mình lại còn bị cái đó nó khuấy động nữa. Mà mình theo đạo Phật là mình muốn theo một cái chân lý. Mà cái chân lý đó nó điều kiện, mình thấy là chân lý nó phải như vậy. Tâm của mình nó đã động ghê lắm rồi, từ nhỏ đến lớn nó đã chất chứa đầy ở trong đó tất cả những khái niệm mà thương ghét thị phi phải trái, nó đụng chạm nó rất là mạnh, đụng đâu nó cũng muốn gây hết á. Mà bây giờ mình theo đạo Phật mình cũng muốn đạo Phật phải gây nữa chứ. Đạo Phật không gây thì mình bảo là đạo Phật yếu. Thành ra cái vấn đề nó lộn, mình hiểu lầm nó ở chỗ đó. Đôi khi mình có thể phê phán, hoặc đôi khi mình có thể bảo mai mốt tôi là ông thầy là tôi sẽ thay đổi đạo Phật đi, nói vậy đó. Nhưng mà mình biết cái đạo Phật nó ra đời là để nó dẫn dắt mình vào trong chân lý. Đức Phật mà muốn gây chuyện với thế gian, Đức Phật đã làm vua rồi. Đức Phật từng tuyên bố mà Như Lai không bao giờ tranh luận với thế gian hết á. Thế gian nó tranh chấp với Như Lai chứ Như Lai không bao giờ tranh chấp với thế gian hết á. Thành ra cái năng lực của đạo Phật nó là năng lực của chân lý. Nếu mà mình đem đạo Phật vào trong thế gian này để mà tranh quyền hành này nó, đạo Phật nó sẽ không còn nữa. Và mình chỉ là những cái gì Osama Osama Bin Hạnh Sa này nó mà đội lốt của đạo Phật đó, hoặc là nghĩa là kiểu mà Juan Paulo mấy gì mà đội lốt của đạo Phật thôi. Chứ đạo Phật chân chính, cái thế lực mà đạo Phật sống còn ở trong thế gian này nó là cái đạo lực của chân lý, cái năng lực của chân lý. Những chư tổ là những người giúp cho cái đạo Phật nó vững bền trong thế gian này. Những chư tổ đó đều đi vào chân lý chứ không có đi vào thế gian. Thành ra đạo Phật nó rất là đặc biệt, nó rất là lạ, nó rất là đặc biệt. Nếu mình là cái người Phật tử, mình không hiểu cái năng lực và cái thực sự cái thế lực của đạo Phật nó nằm ở chỗ nào á, mình bị cái khuấy động của thế gian này nó lôi cuốn mình á, là rồi ra mình sẽ biến chuyển đạo Phật thành ra như vậy hết á. Mai mốt là dần dà là đạo Phật cũng đi khủng bố cho coi. Bực quá mà. Sao không khủng bố thì mình bảo xưa nay mình hiền quá bị ăn hiếp, bây giờ mình thấy mình phải giữ lên chúng mới sợ. Nhưng mà xưa nay người ta không ăn hiếp được đạo Phật ở cái chỗ đạo Phật có năng lực của chân lý. Mà đạo Phật không có cái chân lý, nó không có tranh chấp với thế gian, cho nên chính vậy đạo Phật không có nhất thế giới. Đạo Phật không cần thiết nhất thế giới. Đạo Phật cần thiết những người ta có cái duyên với chân lý thì khai mở và cứu độ người ta. Và đạo Phật chỉ cần trụ trì ở trong cái thế gian này á, là dùng cái năng lực chân chính của mình á, và dùng cái hữu duyên đó mà trụ trì thôi. Mà trụ trì không phải để tìm quyền hành, để tìm thế lực, trụ trì để cứu độ những người có duyên. Đó là cái ý nghĩa mà mình có thể thấy chân chính nhất của trong đạo Phật đó. Cho nên có những cái quan niệm bảo là đạo Phật thiếu cái này, đạo Phật thiếu cái kia, với xã hội, với kinh tế, nói gì á. Cái điều đó thực ra nó không có trúng chút nào hết đó. Mình thấy biết bao nhiêu thời đó là tất cả những cái bậc mà lỗi lạc trong thời đó, ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên này, nó đều là dân trường giả, nhà giàu, thông minh, học giỏi, có thể ra làm kinh tế, xã hội, chính trị hết đó. Mà khi theo Đức Phật bỏ hết chứ, bỏ không nuối tiếc, mà bỏ mà có được cái kết quả của cõi trời cũng bỏ luôn nữa. Thành ra mình phải nhận thức ra một điều như vậy. Thì sau này chúng ta đến Đại Thừa Bồ Tát Đạo là có vẻ như là nhập thế, nhưng nếu chúng ta không ý thức rõ ràng, nó vẫn có thể sai lầm lớn, và sai lầm còn nhiều hơn nữa. Cái nhập thế của Bồ Tát nó khác. Mình muốn vậy thì mình phải coi ngày Duy Ma Cật đó. Nhập thế của Bồ Tát rất là khác với lại cái mà mình nghĩ là cái tâm tham đắm của mình và thế gian đó, rồi mình cho cái đó là nhập thế. Cái đó là mình bị trói chặt mà không lối thoát, cởi không ra chứ không phải nhập thế. Còn cái người nhập đó là người ta phải thoát. Mà muốn thoát thì phải không có tham, không có tranh giành. Bồ Tát vào cái cuộc sống này để độ sinh, không, Đức Phật đã nói là ta không tranh chấp với thế gian. Thành ra Bồ Tát vào cái cõi đời này nó là phải xây dựng cái tâm nguyện đại bi á, cái trí huệ cho nó thật vững chắc. Thành ra học hạnh Bồ Tát, học đạo Bồ Tát này nó là chúng ta mới thấy là tại sao mà phải gặp Phật, phải sinh cõi Phật. Bởi vì tâm của mình nó còn rất nhiều ô nhiễm, mà mình phát lên cái nguyện đó là mình càng ô nhiễm thêm. Thành ra mình phát cái nguyện đó là để về với Phật, học cho nó thành tài đi hãng. Lên núi học võ cho nó đâu đó mà phải trải qua bao nhiêu cửa không? Thiếu Lâm á, Phải bao nhiêu cửa như vậy, qua khỏi bằng đó cửa thử thách mình mới xuống núi được. Thành ra giờ cứ nghĩ thì cực lạc thế giới đó là Tung Sơn Thiếu Lâm Tự ấy đó. Mình ấy là những đệ tử của Thiếu Lâm ấy, lên mà mình phải nguyện về đến đó. Hồi đó mà mấy, thí dụ mấy đệ tử của Thiếu Lâm xuống mở san võ, mở mấy chỗ là tuyển võ đó, mà mấy tay mà đến học là chỉ mơ ước được lên núi Thiếu Lâm học thôi. Thành ra bây giờ thí dụ mấy thầy mà mở chùa ấy, nó là trong mình để mình chỉ mơ ước về đến cực lạc thế giới học thôi. Về cực lạc thế giới học là đã lắm, học xong là khinh công bay nhảy lên nó, hành hiệp giang hồ đã đời lắm. Mà học mà muốn hạ sơn đó là phải thử thách thành công mới được hạ sơn. Thành ra cái tiến trình tu tập ở trong đạo Phật ấy, nó đặt ra như vậy. Thành ra đạo Phật không có nghĩ, không có đụng gì đến chuyện thế gian hết. Khi nào mà mình thành công rồi, muốn làm vua làm chúa gì ấy, là từ xưa đến nay ấy, lịch sử của đạo Phật ấy, là Bồ Tát ấy, mà thị hiện làm vua chúa ấy, là đầy ra hết. Nếu không có những Bồ Tát đó, đạo Phật không còn ngày nay. Mà những vị Bồ Tát, mình muốn hiểu rõ cái mật hạnh của những vị Bồ Tát, mình phải hiểu rõ giáo lý của Đại Thừa. Mà mình phải hiểu rõ cái tinh thần của đạo Phật nói chung, Đại Thừa nói riêng đó, thì mình mới có thể thực hiện cái hạnh đó được. Chứ còn cứ cái tâm mà phải trái đúng sai bình thường của mình ấy, mà mình đoán định, mình nhận định Phật Pháp, mà mình nhận định vậy là nó hỏng hết á. Nó thành phiền não hết trơn. Thành ra Đại Bát Niết Bàn Đức Phật mới nói là mắt Phật mà nhìn cõi ma thì cõi ma cũng thành cõi Phật. Mà mắt ma nó mà nhìn cõi Phật thì cõi Phật nó cũng thành ra là cõi ma. Thành ra mình coi chừng mà Đức Phật sẽ khai mở cho mình. Cho mình thấy vọng tưởng vô minh tham ái nó làm sao. Ở đây chúng ta thấy là như vậy. Thì Đức Phật hôm qua mình đã học, hôm nay ôn lại là mình sẽ có 5 uẩn, 12 nhập, 18 giới. Đó là những pháp căn bản. Từ đó mà Đức Phật muốn cho mình xây dựng lên các pháp đó rồi. Đức Phật muốn cho mình thấy rõ là chân lý. Đức Phật mới nói là khổ tập diệt đạo. Mà cái khi mà nói cái khổ này ấy, thì hôm qua mình đã nghe nó là chân lý. Tại vì tất cả thọ tưởng hành thức 12 nhập, 12 xứ, 18 giới đều khổ hết. Cho nên khổ đó nó là khổ đế. Mà cái nguyên nhân mà để tạo ra khổ đế này á, nó là vô minh, nó là tham ái. Nói chung hai cái đó, nếu muốn nói thêm nữa là cái chấp ngã nữa. Tất cả mấy cái đó nó là cái nguyên nhân chính, nó tạo ra rất nhiều nguyên nhân phụ nữa. Nguyên nhân đó nó làm cho chúng ta bị khổ. Ở chỗ gì? Các nguyên nhân nó mình thấy đầu tiên là vô minh. Nó che mờ đi. Nó che mờ không cho mình thấy khổ. Bây giờ mình mang cái thân này, có cái xe hơi chạy, mình đâu có thấy cái xe hơi nó vô thường. Mình đâu có thấy cái thân này nó vô thường. Mình đi chạy xe hơi cái mình bật nhạc lên nghe, mình đâu có thấy âm thanh nó vô thường. Mình vừa lái xe vừa rung chân, mình vừa hát theo nữa, giọng khàn khàn hát tiếng Anh nữa, giống thầy Tâm Di nữa đó. Mình thấy thú vị vô cùng. Mình cũng thấy là âm thanh từ mình ra cũng vô thường, âm thanh của âm nhạc phát ra cũng vô thường. Nghe thầy Huệ nói chứ thực ra thầy chưa nghe thầy Huệ, mà thầy Tâm Viên vừa lái xe mà vừa hát cái gì mà Caress Whisper gì đó hay lắm. Nhưng mà hồi đó hồi chưa tu. Mình muốn thấy, thành ra mình rất thỏa mãn ở trong đó. Chính vậy á mà nó bị khổ. Thành ra đó, cái chỗ mình đã không thấy mà rồi á, cái tâm của mình á, nó lại bám chặt vô đó nữa, nó thích, nó ái. Đã không thấy mà lại ái nữa, nó là những nguyên nhân của khổ đau á. Ái rồi á, nó lại chấp ngã, nó cứng, nó càng cường, nói nghe. Mấy cái đó nó làm cho mình bị khổ đau. Tức là chắc chắn mình phải chịu cái kiếp sinh lão bệnh tử, đó là cái điều chắc. Cái điều thứ hai đó, do mình ái, mình đắm vào đó, mình sẽ tạo các cái nghiệp. Mình muốn có xe, mình muốn có nhà, như vậy đó, nhiều khi mình mới làm bậy, làm ác. Thì đi mình mới phải ham tiền, mình mới làm những cái điều ác. Những cái nghiệp đó nó đưa đến những kết quả đau khổ. Cái gốc của nó là mình không thấy sắc thanh hương vị xúc pháp. Không thấy mà không thấy rõ. Rồi nhiều khi mình cũng thấy, cái mình thấy bảo chứ con kinh nghiệm rồi, ham mấy cái đồ vật chất này khổ đau lắm. Con nghĩa là hồi đó vậy cũng ham này ham nọ, ham đủ thứ hết á. Rồi rốt cuộc cái mất mát, rồi rốt cuộc tù tội, rồi vợ bỏ, con nó từ. Rồi bây giờ đi mình biết sao, bây giờ con mới thấy đạo là hay. Thì chính vậy đó mà mình vào chùa. Hoặc là một số người nữa không có bị thất bại, nhưng mà nghĩ lo âu, bởi vì mình ham nó quá đó. Mình muốn nó còn hoài thì nó mình lo. Mình cảm thấy như mình ngưng làm một ngày á, là tiền của mình nó giảm đi, là cái những cái đồ vật sở hữu của mình hình như nó lạc màu, nó mất màu. Mình cảm thấy cái thế lực của mình nó cũng nhẹ bớt đi. Cái tâm tham của người ta nó càng đi sâu vào á, tự nhiên là cái cảm nhận của người ta nó càng tinh tế. Thành ra Ma Vương á, mà Đức Phật mới phát Bồ Đề Tâm mà cung điện Ma Vương rúng động là vậy á. Tại vì Ma Vương là cái người nó tham hưởng đến cái mức độ không thể nào tưởng tượng nổi. Tất cả mọi cái hưởng của thế gian là Ma Vương nó hưởng hết á. Thành ra cái cảm giác hưởng của nó rất là nhạy cảm. Thành ra một nơi nào đó mà không chịu hưởng đó là Ma Vương nó biết liền đó. Anten nó khám phá liền đó, chiếu nhận ra liền đó. Vệ tinh của nó thấy liền đó. Thành ra Ma Vương nó nhận ra ngay. Thành ra chính vậy Ma Vương rất sợ Đức Phật thành đạo rồi khuyến khích nhiều người không hưởng nữa. Ma Vương nó sợ chỗ đó. Ma Vương hưởng á, có biết hưởng kiểu Ma Vương nào, hưởng của kiểu tụi con đó là chưa có được nói đến, chưa có được dùng đến cái chữ ma để nói nữa. Cái hưởng của mấy tụi con á, chưa được dùng đến cái chữ ma đó nữa. Muốn hưởng đến mức ma đó là tụi con phải hưởng lớn lắm á. Hưởng tụi con đó là hưởng cái thứ mà Ma Vương mà chứ trời ơi, đúng là một tên ăn xin mà ở trong một cái xứ giàu có đó. Thành ra mấy người giàu có nó muốn, không muốn nhận cái thằng ăn xin nó là dân nó nữa. Ma Vương nó hưởng từ cái chỗ mà vua các cõi trời hưởng á, từ những cái mà lụa là gấm vóc âm nhạc thật là thanh tao, thật là hay á, mà nó hưởng đến đồ ăn ngon ngọt, mà nó hưởng đến là con biết ăn của cõi trời, ăn của cõi người á, ăn của những người nhà giàu ở trong cõi người Ma Vương nó cũng hưởng nữa, mà ăn cho đến những người trung bình, mà ăn cho đến những người ngồi chồm hổm ngoài đường ngồi ăn á, ngồi ăn thấy đã đời, Ma Vương nó cũng hưởng mấy cái đó nữa. Cái hưởng của Ma Vương nó hưởng khắp các cõi, nó hưởng khắp pháp giới. Đó. Cái anh ạ, ăn mày á, nghĩa là xin được một vài chục đồng đó, mua một cái khúc bánh mì cứng ngắc ngồi nhai đã đời, Ma Vương nó cũng hưởng luôn cái đó nữa. Mà nó hưởng luôn cả loài vật nữa. Con trâu nằm trong vũng xìn sình lội qua lội lại, lăn mình kiểu sung sướng, Ma Vương nó cũng hưởng luôn nữa. Không có một cái hưởng gì trên thế gian này mà Ma Vương không hưởng hết á. Mà Ma Vương hưởng một cách tự tại vô cùng, thành ra cõi trời nó kêu là tha hóa tự tại thiên đó. Tha là của người khác, mà hóa là thành của mình. Mà một cách tự tại, ở đâu có hưởng, ở đó Ma Vương nó được hưởng. Ma Vương ngồi chỗ thôi, mà tất cả thế gian này hưởng thì Ma Vương được đã. Thành ra tha hóa là vậy, tự tại. Thành ra chính đó mà Ma Vương khuyến khích, mà con người càng hưởng thụ, lực của Ma Vương càng mạnh. Con người càng chịu hưởng, lực của Ma Vương càng rộng lớn nữa. Thành ra Ma Vương đây không phải là có con ma mà thất đức rồi chết oan chết uổng là cái hồn hiện bay lờ đó, kiểu mà đau khổ đó đâu. Ma Vương đấy là ma hưởng thụ. Mà mình thấy mình có hưởng là mình thấy là mình cũng bị ảnh hưởng của ma. Tức là mình cũng góp phần vào cho ma mạnh á. Là cái lực của Ma Vương nó kinh khủng như vậy. Ma Vương đó mới đấu với Đức Phật được. Mà tại vì Đức Phật đó, thấy ra tất cả là khổ đau. Trong khi Ma Vương bảo thấy là tất cả là sướng. Thành ra cái người nào mà chưa thấy tất cả là khổ á, thì Ma Vương vẫn bảo là hàng đó không có lợi hại hết á. Hàng đó không thể nào lật nổi ta hết á. Bởi vì ta là tất cả là sướng. Thằng đó nó chỉ thấy một chút cái khổ thôi. Mà ta là thấy cái sướng nó bao trùm hết. Bây giờ cái thấy của Đức Phật nó khổ nó bao trùm hết. Thành ra Ma Vương chấn động, cung điện muốn sụp luôn á. À, cái lực hưởng thụ của tất cả muôn loài ấy, nó tích tụ lại mà Ma Vương thu thập nó vào ấy. Ma Vương dùng hấp tinh đại pháp ấy. Thu hết năng lực nó vào mạnh lắm. Thành ra chính vì vậy ấy, mà chúng ta phải hiểu cái Phật pháp ấy, nó đi sâu vào trong cái thế giới tâm linh đến mức cùng cực. Mà cái thế giới tâm linh này nó lại không phải là tách ra khỏi tất cả, mà nó thấy rõ hết chân lý của tất cả muôn vật muôn loài. Nó thấy tất cả những cái năng lực đang hoạt động tạo ra muôn vật muôn loài. Cái năng lực giác ngộ nó nằm ở đâu? Những cái năng lực nó chi phối con người. Năng lực thiện, năng lực ác, năng lực hưởng, năng lực của vinh quang, danh vọng, năng lực của ăn ngủ với này nọ. Nó chi phối tất cả muôn loài. Và cái năng lực khao khát, khát ái này nó khiến cho con người hoạt động này nọ, xây dựng đủ thứ đó. Cái năng lực nó bàng bạc, nó nằm ở khắp mọi loài. Và nó không phải ở đâu xa lạ, nó ở trong 18 giới, 12 nhập và 5 uẩn đó. Ở trong đó nó phát tiết ra. Đức Phật thấy là muôn loài không ý thức ra những điều đó mà cho nên mới như vậy. Thì Đức Phật mới thấy là bây giờ muốn khi mà Ngài giác ngộ rồi, Ngài muốn nhập Niết Bàn. Tại vì không còn có một cái gì nó có thể khởi động được một cái ao ước, cái khát khao nào để cho Ngài phải làm việc hết ạ. Tất cả đều không thật. Tất cả đều là khổ đau. Tất cả đều khổ đau cho nên tất cả Ngài đều thoát ly ra tất cả hết. Mà khi một cái tâm mà nó thoát ra hết tất cả muôn loài như vậy thì tự nhiên cớ gì đi thuyết pháp. Khi mà Đức Phật ngồi, Đức Phật giác ngộ, ánh sao mai xuất hiện, Ngài giác ngộ như vậy cái, Ngài thấy tất cả các pháp không thật, vô thường khổ đau, tâm nó thoát ly ra khỏi, thoát ra hết. Bây giờ bữa nào mình thử thí nghiệm, mình chán cái gì cái là mình chấm dứt cái hoạt động với cái đó liền, xả nó liền. Giờ đứa nhỏ nó chơi cái đồ chơi mà nó đang còn thích, đố ai đụng tới được. Bảo nó cho em nó mượn nó cũng không chịu nữa. Nó gây tùm lum tà la hết, đụng đến. Nó nổi sân lên, nó đủ thứ nói. Ai khen đến là nó sung sướng vô cùng. Nó càng chấp thủ chặt nữa. Nhưng mà khi nó chán cái đồ chơi rồi, nó đi tìm kiếm người cho. Bây giờ có một cái câu nói này nó thiệt đó. Có một cái anh chàng đó, anh nói này, hồi đó lúc thầy chưa có xuất gia tôi, mà anh chàng nó chơi với anh ấy, nó là bạn của anh thầy, nó nói này, thấy chưa, đó tình nghĩa, tình ái mặn nồng, xong rồi lên xe hoa, rồi rải bông rải hoa, rồi chạy dọc đường này nọ về nhà, nghĩa là tuần trăng mật đủ thứ, mà anh chàng nó nói sao, nó bảo chứ, tôi mà giờ cái thằng nào mà đến nó cua vợ tôi đi, tôi cho nó 100.000. Nghe xong rồi nó thê thảm sao. Khi nó chán rồi nó vậy á. Không những là cho mà ai lấy còn cho thêm đồ khác. Mừng. Bây giờ Đức Phật đó, thấy rõ hết tất cả. Thành ra mình phải hiểu đó, mình phải hiểu cái tâm trạng của Đức Phật nó như thế nào, nó là tất cả. Thành ra mình không có đem một cái gì khác vô, mình đặt vấn đề với Đức Phật nữa. Đó. Ví dụ vậy, Đức Phật bỏ ngay vàng, mình bảo còn đất nước mà, còn dân tộc mà, còn bao nhiêu, mình không có đem cái đó được. Đức Phật là tất cả đều ngán hết đó. Không có một cái nghĩa lý nào mà Đức Phật không thấy ra, nó là vô thường huyễn ảo hết đó. Thành ra vì vậy, mình đừng có nên đem bất cứ một cái gì mà mình ra mà mình đối đáp với Đức Phật được hết đó. Thành ra mình phải hiểu rõ cái tâm trạng của một cái bậc xuất thế nó như vậy. Thì lúc đó làm sao mà có chuyện mà bây giờ mình đi nói pháp người này người kia. Thế nên Đức Phật mới nhập Niết Bàn là vậy. Nhưng Đức Phật có cái bổn nguyện của Bồ Tát. Nếu mà lúc đó mà thành đạo rồi mà trước đó bao nhiêu kiếp không xây dựng Bồ Đề Tâm á, thì lúc đó Ngài thành độc giác Phật rồi. Ngài cũng thành chính đẳng chính giác rồi. Nhưng mà nhờ cái bổn nguyện Bồ Tát đạo trong bao nhiêu kiếp á, mà Phạm Thiên mới nhắc nhở lại. Phạm Thiên vào chứ Ngài mà nhập như vậy á, còn cái bản nguyện của Ngài đâu. Cái tâm nguyện mà Ngài muốn làm á, Ngài giác ngộ thành đạo vì muốn cứu độ chúng sinh á. Ngày nay giác ngộ rồi á, lẽ nào lại theo cái lý, cái chân lý của các pháp như vậy mà nhập Niết Bàn, mà phải nhớ đến chúng sinh nữa. Thành ra Đức Phật trở lại với cõi đời là bằng Bồ Đề Tâm, không phải bằng cái tâm bình thường của con người, đúng sai phải trái của con người, phân biệt chấp ngã, tìm quyền hành, quyền thế, thế lực của con người. Thế ra mình phải hiểu vậy. Thì khi mà Đức Phật vào, Đức Phật mới xây dựng cái pháp, Đức Phật mới nói là bây giờ mình thuyết pháp cho ai đây? Thuyết pháp nào đây? Pháp thuyết ra làm sao đây? Đây là mình nói hoàn toàn là theo thanh văn. Mình không có nói theo đại thừa, bởi vì theo đại thừa là khi mà Đức Phật giác ngộ là Hoa Nghiêm. Nhập vào pháp thân giác ngộ nó khác. Bây giờ mình không nói đến đại thừa, mình nói theo thanh văn thôi đó. Thì Đức Phật mới quán thấy là phải những con người mà cái thấy của họ á, tương đối nó rộng rãi. Đức Phật quán đầu tiên hết là cái ông thầy mà dạy cho Đức Phật về phi tưởng phi vi tưởng xứ. Đức Phật thấy ông đó mất rồi. Kế ông thầy đến là cái ông dạy cho Đức Phật đó, vô sở hữu xứ định, cũng mất rồi. Đức Phật mới thấy năm ngày khổ hạnh. Tại sao vậy? Đức Phật quán mà ai là người có thể hiểu pháp của ta? Đức Phật nói pháp đó mình thấy dễ ợt à. Đời là khổ, nhưng mà cái đó ai không hiểu. Khổ là vô thường, ai không hiểu. Nhưng cái mình không hiểu là ở chỗ là tất cả là vô thường, tất cả là khổ. Mình thấy cuộc đời vô thường, nhưng nếu mình nhìn thấy cõi trời, mình tưởng đâu là thường. Thành ra cái chỗ mà mình không đủ khả năng để thấy là cái chỗ tất cả. Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy là Đức Phật thấy rõ cái người mà người ta thấy khổ là người ta bỏ. Mà bỏ, nó biết bỏ trần gian, bỏ hết thế gian sinh cõi trời. Mà thấy cõi trời là khổ, bỏ luôn cõi trời thì nó sinh vào cõi thiền. Mà thấy cõi thiền vẫn không có hài lòng, vẫn khổ, nó sinh vào cõi định. Ở trong cõi định nó phân là 4 tầng trời. Mà đến cái tầng trời cuối cùng hết, nó muốn đến cái tầng trời cuối cùng là phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Là nó phải xả những cái dưới đi, nó mới đến nó được. Mà khi nó xả, tức là nó phải thấy những cái dưới không có hài lòng. Thành ra cái người mà đắc được cái phi tưởng xứ định á, là cái người nó có cái căn tính, nó có thể thấy được tất cả mọi cái khổ. Còn cái người mà còn ở dưới, mình giờ là cõi con người, thì mình giờ người nghèo thấy cái người giàu là sướng rồi. Mình đâu có thấy cái người giàu là khổ đâu. Thành ra chính vì vậy cho nên cái thấy khổ của mình, cái thấy khổ nó không có được xứng đáng là trí huệ tí nào hết á. Đức Phật mới thấy là phải cái người mà nó xả hết tất cả vậy, nó mới có thể nghe ra cái pháp của Phật, cái khổ đế của Phật. Nhưng mà cái ông đó tịch rồi. Thì cái ông thứ nhì là cái ông có khả năng. Kế đến là ông ở tầng trời thứ nhì cao nhất, gần cao nhất là vô sở hữu xứ. Ông đó cũng tịch mất rồi. Đức Phật nhìn đi nhìn lại, Phật bây giờ chỉ còn 5 người khổ hành thôi. 5 cái người đó có duyên mình, cùng tu chung với mình, mà 5 cái người đó lại tu pháp khổ hành. Những người tu pháp khổ hành là những người người ta bỏ tất cả những cái hưởng thụ, người ta không ưa sự hưởng thụ. Thành ra người ta có cơ hội để thấy ra khổ đế. Chính đó là lọc lựa căn tính của Đức Phật đó. Thuyết pháp đầu tiên Đức Phật biết là mình mà vào thẳng chúng sinh mình thuyết không được. Mình phải có cái thế lực. Muốn vào trong cuộc đời này nó cái thế lực của pháp. Muốn có cái thế lực của pháp đó, mình phải có đệ tử. Muốn có đệ tử, tại vì chúng sinh như vậy, chúng sinh thấy một người khơi khơi như vậy thôi, cảm tình lắm cúng dường thôi à, không có chịu nghe. Mình đi dọc đường mình thấy một người tu hành, mình thấy thương thì mình cũng chắp tay xá kính trọng cúng dường thôi. Người đó bảo con ở lại con nghe pháp thầy dạy cho con mà thôi. Con còn nhiều gia duyên bận buộc lắm, Ngài có muốn ăn gì nữa mai con đến cúng. Đức Phật không có muốn ta cúng thôi, Đức Phật muốn ta nghe pháp. Thế ra như vậy phải có người theo. Thế Đức Phật mới quán trước là thuyết pháp cho ai có thể nhận lãnh được, và những người đó sẽ đóng vai trò là đệ tử để thành lập ra cái tăng đoàn, tức là cái đệ tử đoàn để lập nên tam bảo. Thế ra Đức Phật mới quán như vậy, mới thấy 50 anh em người Kiều Trần Như đó là tu khổ hành một cái cách rất là tích cực. Thế nỗi khi Đức Phật bỏ tù khổ hành nó còn chê Đức Phật nữa. Và cái ông nó giờ ông thối thất rồi. Ông bị hưởng thụ nó lôi cuốn. À, Đức Phật thấy cái người mà thấy được khổ đế ít ra phải là cái người không thích hưởng thụ tí nào hết đó. Cho nên Đức Phật mới tìm đến, mà phải có duyên với mình nữa. Thế nên Đức Phật mới thuyết là vậy. Thì chúng ta thấy khi Đức Phật thuyết như vậy, kế đến về sau này á, Đức Phật mới trình bày ra là ta giác ngộ như thế nào. À, cái tiến trình để mà đạt được giác ngộ, tại vì mình cũng nghe điều như vậy, có ví dụ những người có khả năng để có thể hiểu ra chân lý của Phật, nhưng còn phải có duyên với Phật nữa, và còn phải nghe pháp Phật nữa, phải là đệ tử Phật nữa, bởi vì nó vẫn có chính có tà. Thành ra cái vị thầy mà đắc cái định cao nhất ấy, ngoài cái định đó ra thì thế gian này không còn nữa, vươn lên trên nữa nó trở thành xuất thế gian, trở thành đạo rồi. Thành ra cái người mà đắc cái định cao nhất đó, nó là phi tưởng phi vi tưởng xứ đó. Cái ông thầy đó Đức Phật nhìn thấy ông sinh về cõi trời phi tưởng phi vi tưởng xứ đó, ông sống ở đó đến 84,000 kiếp, nó kéo dài như là vô tận, nhưng mà sau đó nó hết cái năng lực, hết cái năng lực định nó đi ấy, thì ông đọa xuống làm con trồn. Còn tất cả những nhà khổ hành á, mà Đức Phật đã từng nói mà, anh khổ hành á, thì kiếp sau anh bị như vậy. Chứ anh đừng có tưởng là khổ hành là hay. Thành ra những người đó có khả năng để thấy là khổ đế, nhưng mà phải nghe Đức Phật thuyết giảng, nó mới trở thành chân chính được. Không thôi nó thành tà. Khổ hành á, đứng ngoài cũng nằm, kiếp sau thành con ngựa con gà, ngủ cũng không có, đâu có nằm đâu. Khổ hành á, ăn á, không cần phải bát chén gì hết á, liệng đồ ăn dưới đất mà ăn á, kiếp sau thành súc sinh. Chứ đừng tưởng nó. Khổ hành á, mà để có thần thông á, để bay lên trời, nó kiếp sau thành con chim. Thành ra nó phải có cái chân chính ở trong đó nữa. Thành ra những người đó có cái khả năng để đi vào sự chân chính, nhưng mà phải có đúng một vị đạo sư đúng nghĩa. Không có vị đạo sư đó, nó những cái năng lực đó của mình đó, nó bị lệch lạc, và mình có thể rơi xuống những cái chỗ rất sâu. Thành ra vấn đề nó nguy hiểm. Sống trong rừng rậm, sống trong rừng sâu, không cần quần áo này nọ gì, kiếp sau thành thú vật hết á, nếu mà tà á. Chứ đừng có tưởng như vậy là hay. Thành ra Đức Phật mở đầu bát chính đạo mới là chính kiến là vậy đó. Thành ra chính đó đó mà Đức Phật mới bắt đầu thuyết giảng. Thì Ngài mới thuyết giảng như vậy, Ngài mới thuyết về khổ tập diệt đạo. Thì cái tiến trình á, con người khi đã chấp nhận làm đệ tử Ngài, có nhân duyên á, đi theo con đường của Ngài, thì cái tiến trình mình thực hành á, cái mình đón nhận như là lòng tin của mình á, là tứ đế, khổ tập diệt đạo. Và cái mình thực hành nó là đạo đế, là con đường. Thì con đường nó được phân là bát chính đạo. Nhưng cái nguyên tắc á, nguyên tắc mà để mình đến, cái cứu cánh mình đến là diệt đế, là niết bàn. Cái nguyên tắc mà để đến đó nó là nó theo thập nhị nhân duyên. Đức Phật thuyết ra 12 nhân duyên. Mười hai nhân duyên ở đây là cái nguyên tắc, cái nguyên lý, tại vì giữa khổ mới tập. Nó liên hệ với nhau qua cái nguyên lý nhân duyên. Tập là nhân, khổ là quả, đạo là nhân, diệt là quả. Nhưng mà cái nguyên lý của nó là như vậy. Nếu mà ở đây tại mình nói theo tâm kinh, thành ra tâm kinh không có nói về bát chính đạo. Thành ra bát chính đạo này chỉ là những cái vào chi tiết, nó ứng dụng cái lý nhân duyên đó, qua ba nghiệp thân khẩu ý thôi mà nó thành bát chính đạo. Ở đây mình nói theo cái nguyên lý Đức Phật đặt ra để cho các đệ tử theo đó mà tu tập, mà thấy rõ là tại sao mà mình có thể diệt được khổ đau và tại sao mình có thể đắc được niết bàn. Chẳng qua khổ đau nó cũng do nhân duyên. Mà cái khổ đau chính yếu nó nằm chỗ nào? Khi Đức Phật nói ra ngũ uẩn thập nhị nhập thập bát giới thì Đức Phật cho thấy là tất cả nó đều vô thường, cho nên nó khổ. Nhưng con người mà càng muốn đi vào trong cái sự quán thực hành thì lấy cái điểm nào cái điểm thực hành, mới lấy pháp, pháp nó rộng quá. Thành ra chính vì vậy Đức Phật mới dạy là lấy chính mình ấy này. Tại vì con người của mình ấy này, tâm thức của mình ấy này, thân của mình ấy này, nó đâu có ra khỏi ngũ uẩn, nó đâu có ra khỏi thập nhị nhập, đâu có ra khỏi thập bát giới. Bây giờ mình lấy chính cái thân mình, cái thân ngũ ấm của mình ấy, thân ngũ uẩn đó của mình ấy, mình thấy là từ đâu nó có. Và nó có như thế nào? Đức Phật mới nói từ vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc sinh lục nhập sinh xúc, xúc sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh hữu, hữu sinh sinh, sinh sinh lão tử. Đức Phật nói ra như vậy là từ đâu mà tự nhiên nó hiện hành ra cái con người của mình trên cái căn bản của 18 giới, của năm uẩn mà tự nhiên nó lại xuất hiện ra con người mình như vậy. Tại sao mình không là cái bàn? Tại sao mình không là hư không? Hư không cũng là sắc pháp, bàn cũng là sắc pháp. Tại sao mình lại có cái thân năm căn này? Tại sao mình lại sống? Rồi tại sao mình lại chết? Rồi tại sao mình lại tái sinh nữa? Thì Đức Phật nói cái lý lẽ đó ra qua 12 nhân duyên. Do bởi vì vô minh cho nên mình không thấy ra tứ đế đó. Do vô minh á, cho nên trong đó mình mới khởi lên tất cả cái tôi. Rồi mình khởi lên những cái tham đắm, rồi nó khởi sinh âu lo, nó khởi sinh khao khát, âu lo. Rồi nó khởi sinh lên suy xét, suy luận, tìm kiếm. Rồi nó khởi lên, mình không những tham cảnh bên ngoài, mình tham cái bên trong nữa. Mình tham cái tôi bên trong nữa. Mình tham cái bên ngoài được giàu có, nhưng mà mình cũng tham cái là tôi là người thanh liêm mà nghe. Chứ ai nói là mình tham, ai nói mình là hối lộ, mình không chịu. Mình tham có nhiều tiền, người ta hối lộ mình nhận hết. Nhưng mình tham luôn cả cái mà người ta phải khen mình là tốt, là thanh liêm nữa. Thành ra mình tham nhiều thứ như vậy thì nó phát sinh rất nhiều vấn đề. Tất cả vấn đề đó nó rồi mình đâm, mình tạo nghiệp. Người nào nói mình tham, mình thù. Người nào mà ngăn chặn không cho mình đạt được những cái tiền tài danh vọng bên ngoài đó, mình tìm cách mình tiêu diệt. Rồi mình phát sinh khẩu nghiệp, mình phát sinh ý nghiệp, mình phát sinh thân nghiệp. Nó mới thành ra là từ vô minh nó sinh hành. Hành đó là nghiệp, tạo tác hoạt động. Từ cái hành đó mà mình tạo nó biết bao nhiêu nghiệp, nó thành ra là nhân, nó thành năng lực. Khi mình bỏ cái thân xác này đi, đó là ở quá khứ, thì cái thân xác này nó tan, nó chết. Cái tâm thức ở trong hiện tại nó chết theo, nó tan rã ra. Nhưng mà cái nghiệp đó nó không mất, nó sinh thức. Thành ra vô minh sinh hành, hành sinh thức. Bằng chứng là khi mà mình ngủ á, thân thể mệt mỏi, các căn nó muốn ngưng hoạt động, mình cũng ngán với cảnh bên ngoài. Như là mình đọc truyện trường hay là mình coi truyện trường, coi lát nó mệt quá rồi mình cũng bắt đầu mắt khép lại, cũng chán nghe ồn ồn, mình tắt máy đi, mình rơi vào trạng thái không có phân biệt, không biết, gọi là ngủ. Rơi vào trong đó một cái thì tự động nó hoạt động tiếp. Những cái năng lực đó là những năng lực nó tích chứa, nó không có chịu ngưng. Nó là năng lực tạo tác, làm sao nó chịu ngưng được. Nó luôn luôn nó đòi hỏi, nó phải có sắc thanh hương vị xúc pháp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, và nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức. Nó đòi hỏi nó có một cái thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Thành ra mình ngủ thiếp đi một cái nó khởi lên, nó lại thấy mình đi chơi, thấy mình ăn uống, thấy có một cái thân như vậy, thấy có cảnh như vậy, cái nghiệp nó như vậy đó. cái hành nó như vậy á. Cho nên khi mình chết đi rồi á, cái hành nó tiếp tục nó hoạt động. Nó bảo là chẳng qua là như cái xe cũ, cũng như mình đi cái xe cũ là mình phải bỏ thôi chứ. Bắt buộc mình phải bỏ chứ, mình đâu có muốn là bỏ hết cái xe đâu. Mình để mình mua cái xe mới chứ. Thì cái kinh hành của mình cũng vậy á, cái thân này già nua rồi á, nó miễn cưỡng nó phải bỏ thôi. Nhưng mà nó bỏ là nó sẽ đi tìm một cái thân mới. Đó là hành á. Thành ra hành á, khi mình chết rồi, hành nó vẫn tiếp tục tạo nên một cái thân ngũ ấm đó. Nó kêu là trung ấm thân. Cái thân trung ấm đó được gọi là thức. Thành ra vô minh sinh hành, hành sinh thức. Cái thức đó nó mới đi tìm một cái thân mới. Cái thân mới đó là ở trong thai mẹ. Hoặc là hóa, hoặc là thai. Tức là hoặc là nó hóa sinh, hoặc nó thai sinh, hoặc nó thấp sinh. Nhưng mà mục tiêu của nó, cái thức đó nó muốn có danh sắc. Thành ra mình nằm mơ cái tâm thức của mình á, tâm thức mơ của mình tức thời, nó sẽ có một cái thân và có một cái tâm tưởng. Thành ra danh sắc nó đi tìm, thành ra từ thức mà sinh danh sắc. Cái tâm thức đó nó sinh danh sắc, tức là khi mà vào trong thai mẹ, nếu mà nói loài người á, thì cái tâm thức đó nó mới lấy cái phần vật chất của cha mẹ để cái danh sắc của nó được phát triển, nó nương vào đó. Rồi nó mới bắt đầu ở nuôi dưỡng ở trong thai mẹ để từ từ sáu cái căn của nó mạnh mẽ. Thành ra lấy cái danh sắc là để phát sinh ra sáu căn lục nhập. Lấy cái sáu cái căn đó để chi vậy? Để nó tiếp xúc với các cảnh, với sáu cảnh bên ngoài. Thành ra có lục nhập á, từ lục nhập đó, trong đó trong lục nhập nó có thức và nó có các năm căn, nó mới tiếp xúc với các cảnh để mà nó hưởng thụ, nó khao khát, nó tìm tòi, nó theo đuổi, mà theo đuổi các cảnh như vậy. Thành ra nó mới thành ra là xúc. Khi mà xúc như vậy nó mới cảm thọ. Cảm thọ nó mới thích cái gì thì nó giữ, tức là nó mới ái. Ái thì nó giữ, cái gì ghét nó xả. Thành ra thọ nó sinh ái, ái nó sinh thủ. Nó giữ lại như vậy, nó giữ lại ở bên trong, nó thành cái năng lực. Nó không có tiêu tán, cái năng lực đó nó hoạt động tiếp. Nếu mà những cái mình ái mà nó mất đi thì cái thủ, cái năng lực thủ nó bắt phải đi tìm. Nếu những cái ái mà mình đang có thì nó bắt phải duy trì. Và nó bắt mình phải hoạt động như vậy, thành ra không bao giờ nó ngưng được hết. Thành ra từ cái thủ đó đó mà mình có thể tạo nghiệp. Các cái nghiệp đó nó được kêu là hữu trong hiện tại, còn cái nghiệp ở quá khứ nó được kêu là hành. Từ hữu như vậy rồi mình lại sinh nữa. Tương lai kêu là sinh, mà quá khứ kêu là thức. Mình sẽ sinh ở trong đời sau. Thành ra hiện giờ mình có hết á, mình có các căn, mình vô trong bụng mẹ, vô trong bụng mẹ là mình có thức, mình vào trong bụng mẹ rồi. Bây giờ mình bắt đầu lớn, mà mình nhớ trong Đức Phật nói này, khi mà mình sinh, khi mình chết đi á, thì tức thời cái nghiệp thức của mình á, nếu nó sinh vào chỗ vua chúa á, thì cái thân trung ấm mình á, nó đã có một cái thân rất là đẹp trai, hào hoa phong nhã, cầm quạt quạt như vậy. Tức là cái thân trung ấm á, nó chuyển ngay từ thân trung ấm rồi. Nếu mà mình phải sinh là một con bò á, thì cái thân trung ấm nó phải là con bò. Nó chuyển ngay từ thân trung ấm rồi. Nó mới khế hợp với nghiệp. Thành ra cái nghiệp thức của con bò nó làm cho mình mang thân con bò. Nghiệp thức của hoàng tử nó làm cho mình mang thân hoàng tử. Thành ra cái danh sắc á, là nó đã có ngay ở trung ấm rồi. Bây giờ nó chỉ mượn một cái chỗ vật chất ở trong một cái cõi mà nó tương ưng á, để nó hiện ra. Thành ra mình vào thai mẹ. Vào thai mẹ rồi là để mình lấy các căn. Mình có các căn rồi, mà khi các căn mà nó vừa đủ là phải sinh ra để tiếp xúc, mình mới chịu nằm ở trong đó. Mình nằm khi nào nó chưa đầy đủ che chở cho mình, khi đầy đủ rồi là phải ra. Trời ơi, nó vậy, nó đúng cái nguyên tắc nó y vậy đó. Khi nào đủ lông đủ cánh rồi là bay à? Còn muốn không bay á là phải cắt cái cục. Lông cánh thì rụng hết. Hết bay. nó có đủ lông đủ cánh là bay. Thành ra nó đã trưởng thành, tức là các căn của nó đã có thể vững chắc, nó không bị hư hoại bởi cái sự tiếp xúc bên ngoài, thì nó phải ra đời. Nó sinh ra rồi nó vẫn tiếp tục nương cha mẹ, để cha mẹ nuôi dưỡng cho các căn nó lớn, là nó học, nó tiếp xúc với các trần cảnh. Mình cũng trải qua rồi, phải không? Hồi nhỏ có biết gì đâu. Hồi nhỏ nên nó ăn gì cũng cho vào miệng, ấn này nó cũng chưa biết phân biệt gì hết. Cho đến lớn lớn dần mới được dạy thêm danh từ chữ nghĩa, tâm tưởng, ý thức phân biệt bắt đầu mạnh rồi đó. Lúc bây giờ các căn bắt đầu lớn rồi đó. Thì bắt đầu nói năng lý luận với cha mẹ trước, nghe không? Tại sao lại vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Thế từ từ cái lớn hơn nữa, cái gặp mấy đứa bạn lại được huân tập với nhau. Thế đứa bạn bắt đầu khơi dậy những cái tâm mà ăn chơi, hưởng thụ, phá phách này nọ. Thế bắt đầu thấy đã. Mình có các căn để làm gì ấy? Có mắt để mình thấy này thấy kia, thấy màu này màu nọ, đèn chớp để chiếc ấy. Mình có tai để nghe đủ thứ nó đã chứ. Có mình có thân để mình hưởng chứ. Thế bắt đầu cái mình thấy là đúng là như vậy chứ, tự nhiên lấy cái thân này chi vậy? Thế thành ra bắt đầu bị lôi cuốn theo cái đó. Thế bắt đầu về nhà thấy bà già, ông già xong mà đạo đức luân lý nhiều quá, mệt quá. Thế bắt đầu phản ứng, phản đối. Thế. Thì nó như vậy á, cái rồi trong lúc chơi vậy á, lúc nào mình cũng muốn mình hay, lúc nào mình cũng muốn mình là hơn người, lúc nào gì hết á, lúc nào mình cũng muốn thân tướng mình nó đẹp đẽ. Đó, cho nên á, mấy cái tay làm ăn á, mấy cái tay già mà không có đạo đức á, mấy tay già có đạo đức là cha mẹ á, nó ngăn cản. Mấy tay già không đạo đức nó mới chế này chế cái kia, mà xịt cái này vô cái là xịt cái kia vô cái là nó đẹp. Đủ thứ đó. Chế đủ thứ nó làm tiền. Thì đời sống nó loanh quanh như vậy không thôi à, nó không có một cái gì thực sự là ghê gớm, là kinh khủng hơn nữa. Nó không có cái ý nghĩa gì hơn nó nữa hết á. Mình muốn tìm một cái ý nghĩa gì kinh khủng hơn nữa, mình phải vào thế giới của tâm linh á. Còn cái thế giới vật chất thì nó chỉ là hưởng thụ thôi, mà nó đúng y như vậy thôi. Tài sắc danh thực thùy rồi đẹp, rồi đẹp cái bề ngoài vậy thôi. Rồi từ đó mà nó sinh chuyện này chuyện kia. Sinh mình chưa đã nữa, hưởng chưa đã nữa, ở trong nó rào rạt, nó đòi hỏi cái lắm. Thành ra mấy anh thi sĩ nó làm thơ, mình mua thơ mình đọc. Rồi mấy anh cine nó mới chiếu phim lên, nó mới mơ tưởng theo cái mơ tưởng của mình, nó đóng thành phim này nọ coi thấy đã, nó viết truyện tiểu thuyết đọc thấy đã vậy đó. Thì cái hưởng thụ con người nó như vậy. Thành ra Đức Phật nói giản dị thôi, xúc thọ ái thủ, nhưng mà nó ra hết tất cả mọi cái, không cái gì nó ra khỏi đó hết đó. Trường hợp nào cũng vậy hết đó. Thành ra mình nghĩ ủa Đức Phật nói chuyện gì đâu à, mình đây mình thấy mình ấy ảnh đi chơi ăn chiều đi né hả, nọ đó ngồi dưới ngọn đèn cầy nó leo lét này nọ, trời ơi romantic dễ sợ. Cái Đức Phật nói gì xúc thọ ái thủ gì đâu không à, không thấy Đức Phật nói gì đến tình yêu, ôi là tình yêu gì hết đó. Không thấy Đức Phật nói gì mấy cái đó hết á. Thực ra nó có hết trong đó, nó không ra khỏi cái đó. Thành ra ngay trong khi mà mình ở trong đó mà tự nhiên á, mình không muốn tiếp xúc, mình chán, tự nhiên không muốn tiếp xúc, mình không muốn nhận nữa, mình không muốn thọ nữa, mình không muốn ái, mình không muốn giữ nữa, mình muốn xả. Thành ra khi nào mình chán một người rồi đó, người đó nó đeo đeo theo mình, trời khổ sao, nó thành oán tắm hội khổ. Lúc đó muốn xả không à, lúc đó nó mời mình đi ăn chiều này nọ, ngồi dưới ánh đèn này nọ, mình thôi sợ nó trốn. À, thì nó đúng theo nguyên tắc vậy thôi. Thế là nếu mà mình xúc rồi, mình thọ vào, khi mình thọ vào mà ái nó nảy sinh á, là chắc chắn thủ. Mà nếu mình đã ái rồi đó, mà một hai ngày mà chưa mời đi ăn gì đó là giận. Thành ra chính vậy đó, mà nó thủ, nó phải tìm kiếm cái đó, nó giữ ở bên trong tâm, nó thành ra chất chứa ở bên trong đó, và nó làm cho tâm thức của mình đó, nó trở nên nghĩa là như là rừng rậm ở trong đó, nó suy nghĩ nó phức tạp tất cả mọi cái ở trong đó hết á. Thành ra chính đó đó mà chúng ta thấy rằng là xúc thọ ái thủ rồi đó, rồi từ đó mới phát sinh hoạt động, nó phát sinh hành nghiệp. Thì cái nguyên tắc là Đức Phật nói ra để cho con người ta dễ nhận định, bởi vì nếu Đức Phật chỉ nói ngũ uẩn, thập nhị nhập, thập bát giới, người ta không thấy rõ. Đức Phật nói vào trong chi tiết, nhưng Đức Phật vẫn dựa trên các pháp, nó thành ra là thập nhị nhân duyên. 12 cái nhân duyên đó nó diễn tả lên tại sao mình bị sống ở trong luân hồi, tức là tại sao mình không bao giờ mình thoát khỏi, luôn luôn mình hiện hữu ở trong vô thường, ở trong đau khổ, là bởi vì nó có những cái pháp như vậy đó, vô minh hành thức nó có những cái pháp vậy đó, nó làm cho mình cứ phải ở trong 18 giới, ở trong 12 nhập, ở trong ngũ uẩn. Mà căn bản của 18 giới, 12 nhập, ngũ uẩn nó là vô thường, là đau khổ. Cho nên Đức Phật không cần nghĩ đến cái sung sướng gì của mình nữa hết. Là Đức Phật kết luận là nếu mà mình đã mang các cái nghiệp vô minh, tham ái, hưởng thụ, là mình phải chịu ở trong các pháp vô thường. Mình không thoát ra được khỏi 18 giới, 12 nhập và 5 ngũ uẩn. Nó kết luận lại là mình đau khổ. Thành ra Đức Phật nhìn, bữa nào mình rủ, mình bảo chứ Phật theo con Phật coi này chứ đời sướng lắm á. Phật đi với con một buổi chiều, buổi tối Phật coi hưởng thụ nó sướng lắm. Đức Phật thấy nó đầy đau khổ trong đó. Đó mà mình không nhìn ra. Thành ra như vậy á, để cho hướng dẫn những cái người đó thấy rõ. Khi thấy rõ cái nhân duyên á, tại sao mình bị dính vào trong năm cái thân năm uẩn này? Tại sao mình bị dính vào trong các cái pháp mà nó vô thường, sắc thọ tưởng hành thức đó? Mà do vấn đề vô minh tham ái. Và khi nó đã có nguyên nhân đó, thì mình có thể diệt được nó. Bây giờ mình bảo bây giờ con thấy khổ đau quá, con muốn thoát khổ. Đức Phật bảo được chứ sao không được. Tại vì khổ chỉ là nhân duyên thôi. Diệt dứt cái nhân duyên nó đi thì khổ hết. Thành ra nếu vô minh diệt là thức diệt. Nếu thức diệt là hành diệt. Nếu hành diệt là danh sắc diệt. Danh sắc diệt là lục nhập diệt, lục nhập diệt là xúc diệt, xúc diệt là thọ diệt, thọ diệt là ái diệt là thủ diệt là hữu diệt. Mà hữu diệt rồi thì không có sinh nữa, sinh diệt luôn. Mà sinh diệt thì sinh không có, lấy gì ra già và chết. Thành ra già chết diệt luôn. Vậy là toàn cái khối của khổ đau nó tận diệt hết. Con người giải thoát, chứng được niết bàn, con người đi vào diệt đế. Chứng được diệt đế, con người thành tựu được đạo đế. Đạo đế là con đường đưa đến niết bàn. Con người đó đắc được cứu cánh, an lạc, giải thoát. Trong đây có ai được vậy chưa? Rồi bây giờ mình ngừng đây. Rồi đến ngày mai là bắt đầu vô tính không á. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.